tin sống động là men của lịch sử. Quý bạn thính giả thân mến, đề cập tới cung cách sống lòng tin của Kitô hữu khi thi hành các chức phận khác nhau trong cuộc sống xã hội, Thánh giáo phụ Massimo Thành Torino nói, có những Kitô hữu sống đời quân ngũ hay đảm trách nhiệm vụ công cộng khi phạm một tội trầm trọng nào đó, liền lấy cớ là mình phục vụ quốc gia để tự bào chữa. Do đó, để khỏi phải nỗ lực làm việc thiện, họ than van là bị bắt buộc làm điều ác. Làm như thể lỗi lầm họ phạm là do tình trạng sống gây ra, chứ không phải do ý muốn riêng của họ. Vì thế họ đổ lỗi cho phận vụ, nhưng thực ra họ tự ý hành động sai trái. Phục vụ trong quân ngũ không phải là một tội, nhưng dùng nó như cớ để cướp bóc là có tội. Cũng thế, không ai lên án việc phục vụ quốc gia trong tư thế là công nhân viên nhà nước, nhưng dùng các chức vụ ấy để vinh thân phỉ gia và mưu cầu lợi lộc cho riêng mình là tội đáng kết án. Đối với mọi nghề nghiệp, Thánh Kinh đều truyền dạy một luân lý, đó là mọi người đều có bổn phận làm điều thiện, không phân biệt chức phận, phái tính hay tuổi tác. Chính vì thế nên không ai được viện cớ phục vụ trong quân đội hay trong các cơ cấu công cộng để bào chữa cho thái độ sống gian tham ác độc của mình. Đối với Kitô hữu, việc phục vụ đầu tiên là phục vụ sự liêm chính. Bởi vì Chúa nói, hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa và hãy trả cho Hoàng đế những gì thuộc về Hoàng đế. Lấy cớ thi hành lệnh của Hoàng đế để làm giàu một cách bất chính là điều không thể dung thứ được. Quý bạn thính giả thân mến, tuy đã được viết ra hàng bao thế kỷ, giáo huấn trên đây của Thánh giáo phụ Massimo Thành Torino vẫn là một lời chú giải rất thời sự cho sứ điệp các bài đọc phụng vụ, đặc biệt là Phúc âm Chúa Nhật 29 năm A. Thiên Chúa toàn năng mới chính là đấng hướng dẫn lịch sử thế giới và lịch sử loài người. Do đó, giáo huấn của Ngài mới là điểm tham chiếu vững vàng cho tín hữu trong mọi phận vụ xã hội của họ, chứ không phải các luật lệ và ý muốn của giới lãnh đạo trần gian. Đây là điểm thần học nòng cốt trong quan niệm về lịch sử của Thánh Kinh, đặc biệt là trong giáo huấn của các ngôn sứ như ghi trong chương 45, các câu 1 và 4-6 sách ngôn sứ Isaiah. Các chương từ 40-55 trong văn bản sách Isaiah do một môn đệ của ngôn sứ sáng tác trong thời Lưu Đày giữa các năm 587-538 trước Công Nguyên. Giới học giả gọi ông là Isaiah II. Sau khi loan báo cho dân Do Thái biết thời gian Lưu Đày chấm dứt, ngôn sứ ca ngợi các kỳ công mà Gia-vê Thiên Chúa sắp ra tay thực hiện cho dân Ngài. Israel sẽ sống kinh nghiệm một cuộc xuất hành mới, bởi vì Thiên Chúa sẽ giải phóng họ khỏi kiếp sống lưu đày và dùng chính tay các vua chúa trần gian, ở đây là vua Siro, để đưa họ về quê cha đất tổ. Lời sấm liên quan tới vua Ba Tư được viết ra vài năm trước khi Siro đánh bại quân Medi, chinh phục toàn vùng Tiểu Á và trực chỉ Babylon. Sau khi triệt hạ đế quốc Babylonia năm 538 trước Công Nguyên, nhà vua ký sắc chỉ cho dân Do Thái hồi hương. Dưới ánh sáng mặc khải, ngôn sứ Isaiah II coi vua Siro là đấng Messiah trong tiếng Do Thái hay Christos trong tiếng Hy Lạp, tức là người được Thiên Chúa tuyển chọn và sức giàu phong vương và trao cho sứ mệnh đặc biệt. Ở đây Gia-vê Thiên Chúa cầm tay phải hướng dẫn ông, cho ông chiến thắng mọi địch thù đã từng đàn áp dân Do Thái và dùng ông như là dụng cụ để giải phóng và tái thiết Israel. Cởi dây lưng đeo gươm của các vua chúa và mở các cửa thành trước mặt ông là các kiểu nói biểu tượng diễn tả các chiến thắng của vua Siro. Thiên Chúa chọn vua làm dụng cụ của Ngài vì tình yêu thương đối với nhà Gia-cóp. Bởi vì Gia-vê Thiên Chúa là Chúa duy nhất, đấng luôn hiện hữu và dấn thân cứu vớt dân Ngài. Chỉ có Ngài là đấng muôn dân phải tuân phục và tôn thờ. Nói cách khác, ngôn sứ Isaiah khuyến khích dân Do Thái tin tưởng nơi tình yêu thương trung thành của Gia-vê Thiên Chúa và lạc quan hướng nhìn về tương lai. Bởi vì Thiên Chúa, đấng là chủ tể và là đấng quan phòng hướng dẫn mọi biến cố lịch sử, Gia Vê chuyển bại thành thắng và dùng cả những biến cố tiêu cực buồn thương để mưu cầu ơn cứu độ cho dân Ngài. Cũng chính vì thế mà tín hữu phải sống theo thánh ý của Thiên Chúa và tuân giữ các giáo huấn của Ngài trước hết. Đây phải là nguyên tắc chung hướng dẫn thái độ sống của tín hữu. Dĩ nhiên là công dân sống trong một cơ cấu xã hội có các luật lệ cần thiết cho cuộc sống chung và cho công ích, tín hữu phải tuân hành các luật lệ ấy, kể cả việc đóng thuế cho chính quyền. Tuy nhiên, trong cuộc tranh luận với người Do Thái, như Thánh Matthew trình thuật trong chương 22, câu 15-21, Chúa Giê-xu không rơi vào bẫy chính trị của họ. Vào thời Chúa Giê-xu, nộp thuế cho đế quốc Roma là vấn đề nghiêm trọng, gây chia rẽ giữa các lập trường chính trị khác nhau. Kể từ khi tướng Pompey thống lãnh đại binh tiến chiếm Jerusalem năm 63 trước công nguyên, toàn vùng Palestina thuộc quyền thống trị của người Roma và mọi người dân hàng năm đều phải đóng thuế cho nhà nước đô hộ. Dưới thời quan Poncio Pilato cai trị vùng Judea từ năm 26 đến 36, toàn đế quốc có thói quen dùng một đồng bạc nhỏ, đúc hình và đề tên hoàng đế Tiberio để trả thuế. Đối với dân Do Thái là dân Chúa chọn, chỉ có Gia Vê Thiên Chúa là đấng thiên sai của Ngài, nghĩa là đấng cứu thế, mới là vua cai trị họ mà thôi. Vì thế nên trong quan niệm chung, người Do Thái cho rằng nhận đồng tiền nói trên và đóng thuế cho nhà nước Roma là từ chối quyền của Thiên Chúa và đấng cứu thế tương lai. Chính vì thế, những người Zealot là nhóm cách mạng chủ trương dùng vũ lực kháng chiến chống đế quốc Roma để giành độc lập, chống lại việc nộp thuế cho chính quyền đô hộ. Đã nhiều lần họ nổi loạn và bị đàn áp dã man. Nhóm biệt phái thì im lặng chịu nộp thuế để khỏi gặp phiền toái. Còn nhóm người phò vua Herode đồng lõa với đế quốc Roma thì ủng hộ việc đóng thuế cho chính quyền đô hộ. Trong một tình trạng như thế, nhóm biệt phái muốn giăng bẫy để có cớ thủ tiêu Chúa Giê-xu. Lập trường rõ ràng của Chúa Giê-xu sẽ biến Ngài trở thành kẻ thù của đế quốc hay kẻ thù của nhóm biệt phái hoặc kẻ thù của nhóm Herode. Nhưng Chúa Giê-xu quá biết mưu mô ấy nên Ngài lột mặt nạ giả hình của họ trước khi đưa ra một câu trả lời hữu lý, vừa giải quyết vấn nạn vừa hướng dẫn cung cách sống của người có tâm lòng ngay chính, mà không nhóm nào có thể vin vào đó để kết án Ngài. Là công dân sống trong một nước, tín hữu có các bổn phận của người công dân, trả thuế công bằng cũng là một bổn phận dân sự và luân lý. Nhưng đồng thời vì là con cái Thiên Chúa, tín hữu cũng có các bổn phận đối với Thiên Chúa. Đó là thờ phượng tôn vinh Chúa, tuân giữ các luật lệ và giáo huấn của Chúa, yêu thương tôn trọng tha nhân, và tuân hành các luật lệ liêm chính của chính quyền hợp hiến như Chúa dạy. Qua câu trả lời khôn ngoan, Chúa Giê-xu muốn khẳng định với mọi người rằng quyền bính trần gian và quyền bính của Thiên Chúa không nhất thiết phải đối nghịch nhau. Trái lại, chúng có thể hòa hợp với nhau. Quyền bính chính trị như là sứ mệnh phụng sự xã hội và mưu cầu hạnh phúc cho dân cho nước là một phần trong cung cách cai quản của nước Thiên Chúa, là nước công bằng, hòa bình, tự do và yêu thương. Do đó, Kitô hữu không chỉ được phép cộng tác mà còn có bổn phận tham gia chính trị, đứng ra lãnh các trách nhiệm trong mọi môi trường xã hội để trở thành men trong bột xã hội và ánh sáng giữa lòng trần gian. Đây là sứ mệnh đặc thù của giáo dân. Họ rao truyền tin mừng và mở mang nước Chúa qua các sinh hoạt ấy nếu họ trung thành sống các giá trị tin mừng của Chúa. Nói cách khác, Kitô hữu phải sống thế nào để cuộc đời họ là chứng tá sống động cho đức tin, đức cậy và là động lực lôi cuốn người khác, khiến cho họ chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Đây là điều Thánh Phaolô nhắc nhớ cho tín hữu Thessalonica trong chương 1 câu 1 tới câu 5 thư thứ nhất gửi cho họ. Vào năm 51, Thánh Phaolô tới rao truyền tin mừng tại Thessalonica là thủ phủ vùng Macedonia, nơi có một cộng đoàn Do Thái sinh sống. Ban đầu Ngài rao giảng cho người Do Thái, sau thấy họ từ chối không tin nên Thánh Phaolô quay ra giảng tin mừng cho người ngoài Do Thái. Nhưng công tác truyền giáo đã chỉ kéo dài được 3 tháng vì người Do Thái chống đối và gây quá nhiều xáo trộn trong cộng đoàn, nên Thánh Phaolô đã buộc lòng phải rời Thessalonica. Tuy không thể trở lại để tiếp tục dạy dỗ họ, Thánh Phaolô nhận được các tin tức rất khích lệ. Ngài tạ ơn Chúa vì biết tín hữu Thessalonica sống lòng tin cậy mến vững mạnh và làm chứng hữu hiệu cho tin mừng của Chúa Giêsu mà Chúa Thánh Thần đã khiến đâm rễ sâu và sinh hoa trái phong phú trong cuộc sống của họ chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Và Thánh Phaolô xin Chúa củng cố thân xác, linh hồn và toàn cuộc sống của tín hữu để họ sống lòng tin xác tín bằng lời nói, việc làm và trở thành men của lịch sử.